Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Bảo Duy và các bạn cùng đến với 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chương bộ được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8:20. Chào quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu với một tin vui được báo điện tử VTV đăng tải. Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đã khởi động cho việc xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ chủ trì tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, 28 tháng 11. Như vậy, bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ sau các loại trái như là xoài, nhãn, dải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.
Tại tỉnh Bến Tre, với sản phẩm đặc sản là bưởi da xanh có diện tích trên 9,4 ngàn hectare, chiếm hơn 34% diện tích cang trái của toàn tỉnh, ngành nông nghiệp của tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận động thành lập và củng cố chuỗi bưởi da xanh với 32 tổ hợp tác và 9 hợp tác xã. Bước đầu, tỉnh đã hình thành 18 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm của các tổ hợp tác và hợp tác xã. Đồng thời, các địa phương khác cũng đang tích cực phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật để triển khai thiết lập mã số dùng trồng bưởi da xanh xuất khẩu sang Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân, sẵn sàng cho việc xuất khẩu lô bưởi da xanh của Việt Nam sang Hoa Kỳ.
Lô hàng bưởi tươi đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ thể hiện uy tín, chất lượng và tính chuyên nghiệp của người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Theo báo Người Lao động Online, còn chưa đến 2 tháng nữa là đến Tết Quý Mão năm 2023. Trước bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì đơn hàng phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động, cùng với mong muốn giữ được việc làm, thì người lao động còn trông chờ vào khoản thưởng Tết.
Các chuyên gia nhận định năm nay rất nhiều doanh nghiệp trong các ngành da giày, may mặc, chế biến gỗ, điện tử gặp khó khăn. Thậm chí nhiều doanh nghiệp phải giảm giờ làm cho công nhân nghỉ luân phiên, nên thưởng Tết sẽ khó khởi sắc. Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khá gần nhau, cho nên có thể doanh nghiệp sẽ dồn tiền thưởng, nếu có, vào dịp Tết Nguyên đán. Mức thưởng Tết có thể tương đương với một tháng lương cơ bản.
Trong khi đó, trên VTV Online có thông tin, nhu cầu tuyển dụng lao động trong ngành dịch vụ cuối năm tăng cao. Nhiều doanh nghiệp đang chạy đua tuyển dụng để dồn lực cho cao điểm mua sắm cuối năm. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, tuyển dụng hàng loạt vị trí, với mức lương được ghi rõ ràng trên bảng từ nhà hàng đến các quán cà phê.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến con số về nhu cầu thị trường sẽ ở mức khoảng 43.000 lao động, trong đó ngành thương mại dịch vụ vẫn cần nhiều nhất. Trung bình cứ 10 nhu cầu nhân sự thì sẽ có gần 7 vị trí đến từ nhóm ngành này, cho nên chuyện tuyển dụng dịp cuối năm chưa bao giờ hết nóng.
Tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ tai nạn lùi xe tải tông chết ba mẹ con người chạy đi xe máy. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV cho biết, Công an thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương, sinh năm 1987. Ông Dương là tài xế điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.
Qua điều tra bước đầu, ông Dương khai nhận, trong hành trình Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh, ông đã dừng xe tại quán BD ở cách hiện trường vụ tai nạn về phía bắc khoảng vài trăm mét để ăn cơm. Sau bữa ăn thì ông Dương tiếp tục cầm lái xe tải chạy về hướng nam hơn 100 mét, thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn, cho nên phanh xe đột ngột rồi thao tác cài số lùi xe lùi lại để lấy điện thoại. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới, cho nên cú lùi xe đã gây ra tai nạn khi tông ngã và cuốn xe máy cùng với ba người vào phía sau gầm xe tải, khiến họ tử vong tại hiện trường.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thinh, sinh năm 1981, cùng hai con Nguyễn Đăng Kha, sinh năm 2005, Nguyễn Xuân Nhi, sinh năm 2006, cùng trú ở thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, bà Thinh cùng hai con từ Khánh Hòa đi xe máy ra Bình Định thăm con trai đầu đang đi nghĩa vụ quân sự. Trên đường thì ba mẹ con trở về lại quê nhà, xảy ra tai nạn thương tâm này.
Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của lái xe cùng với nhân chứng, kết hợp hình ảnh trích xuất từ camera nơi xảy ra tai nạn, bước đầu cơ quan điều tra nhận định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe. Tại nơi xảy ra tai nạn, công an thị xã Sông Cầu đã kiểm tra sức khỏe của tài xế, có sự chứng kiến của người dân địa phương với kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn. Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã đến thăm động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình của nạn nhân và hỗ trợ mỗi người chết 5 triệu đồng.
Tiếp tục chuyên mục với những tin tức đáng chú ý khác trên Sài Gòn Giải phóng Online. Công an thành phố Đà Lạt phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá nhóm cá độ bóng đá World Cup 2022 với số tiền lên tới hơn 34 tỷ 200 triệu đồng.
Trước đó, vào tối ngày 23 tháng 11, khi đang diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2022, Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang 9 nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ bằng tiền mặt tại nhà Quỳnh Ngọc Quang, ngụ thành phố Đà Lạt. Mở rộng điều tra, công an xác định Quang biết Lê Minh Hiếu, 35 tuổi, ngụ phường 3 thành phố Đà Lạt, có tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến trên trang web Bông 88. Nên nói với Hiếu, các tài khoản trang web này giao cho Quang sử dụng tham gia cá độ bóng đá.
Bước đầu, cơ quan chức năng sau khi tất cả các dữ liệu liên quan đến việc tham gia cá độ từ tài khoản của Lê Minh Hiếu, xác định từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay, đối tượng này đã tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng, tổng số là trên 16.700 lần, ứng hơn 1 triệu 100.000 điểm, quy đổi trên 34 tỷ 200 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tạm giữ hình sự đối với 13 nghi phạm liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ. Thời gian qua, tín dụng đen đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Do khó khăn, đa phần người dây thường chọn thông tin qua tờ rơi quảng cáo hay thông tin trên mạng xã hội. Do thủ tục nhanh gọn, đơn giản, như qua ứng dụng hoặc là gọi trực tiếp, mà không ai ngờ rằng phía sau đó là một cái bẫy.
Sau khi dính tín dụng đen với lãi suất cắt cổ thì người dây sẽ bị khủng bố đủ kiểu. Nhẹ là tạt sơn, sau đó là gọi điện thoại đến người thân hoặc gọi thẳng cho lãnh đạo công ty đơn vị mà người dây đang công tác. Lúc đầu lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng sau đó cấp độ nguy hiểm tăng dần. Băng nhóm cho dây tín dụng đen còn kéo theo nhiều loại tội phạm khác như cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, xâm phạm chỗ ở người khác, giết người. Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại quận Gò Vấp, cử tri cũng đã phản ánh với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về loại tội phạm này.
Trao đổi ý kiến với cử tri về nạn tín dụng đen, lừa đảo trên mạng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng lừa đảo vu khống trên mạng đang gây bức xúc lớn cho xã hội. Do đó, mỗi một gia đình, mỗi công dân cần nêu cao cảnh giác. Chủ tịch nước cho biết tổ đại biểu sẽ tiếp thu các phản ánh này, chuyển tới các cấp lãnh đạo của quận huyện để có biện pháp xử lý ngăn chặn, phòng chống hiệu quả hơn. Quý thính giả thân mến, với chủ đề Bạc Liêu hội tụ tinh hoa di sản và khát vọng phát triển, vào tối qua tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khai mạc ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội Dạ cổ Hoài Lang năm 2022. Ngày hội là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu 1/1/1997, 1/1/2022.
Báo Nhân dân điện tử cho biết ngày hội có sự góp mặt của nhiều di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, di sản được UNESCO vinh danh như ca trù, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, dân ca quan họ, hát chèo, các loại hình nghệ thuật của đồng bào người Khmer, người Hoa. Tất cả sẽ hòa cùng với đơn ca tài tử Nam Bộ để ngày hội thực sự trở thành nơi hội tụ tinh hoa của các miền di sản đại diện các vùng miền trên cả nước. Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 đến 29 tháng 11, ngày hội gồm chuỗi sự kiện chính, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022, ngày hội tôm và muối Bạc Liêu, không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền, khảo sát đánh giá tiềm năng sản phẩm du lịch mới của tỉnh Bạc Liêu.
Trên VOV Online có thông tin, trong 2 năm 2020 và 2021, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vinh dự được diễn đàn du lịch ASEAN, ATF, bình chọn là thành phố du lịch sạch ASEAN. Đây là thành quả từ những nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu trong thời gian qua.
Trong 7 tiêu chí để được công nhận là thành phố du lịch sạch ASEAN, thì quản lý môi trường chung, đường phố sạch sẽ, vệ sinh, chính quyền và cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố là hai tiêu chí rất quan trọng. Bởi vậy, thành phố Vũng Tàu đã quyết tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Thành phố Vũng Tàu đã ban hành nhiều chỉ thị tăng cường quản lý trật tự vệ sinh môi trường. Chính nhờ vậy mà đến nay trên địa bàn có 100% dân cư đăng ký bỏ rác đúng nơi quy định. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư đạt khoảng 98%.
Và thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.